Kinh Bát Nê Hoàng, Quyển Hạ. Bấy giờ, Phật bảo hiền giả A Nan hãy cùng đi đến thôn Câu Di, rồi vào trong thành ba tuần lịch. Đang đi nửa đường, thì Đức Phật bị bệnh, đau lưng. Ngài ngồi dưới gốc cây, bảo hiền giả A Nan cầm bát, đến sông Câu Di lấy nước. Hiền giả vâng lời ra đi. Lúc này, có 500 cỗ xe chạy qua sông, nước đục chưa trong. Hiền giả A Nan lấy nước xong, trở về bạch Đức Phật. Vừa rồi có đoàn xe chạy qua, làm cho nước sông bị đục, chưa được trong. Vậy Thế Tôn chỉ có thể dùng nước này để rửa. Có con sông Hy Liên cách đây không xa, còn sẽ đến đó lấy nước về để Thế Tôn uống. Đức Phật dùng nước trong bát, rửa mặt và rửa chân. Bấy giờ cơn đau của Đức Phật dịu bớt. Sau đấy, có vị đại thần Hoa Thị tên là Phước Kế đang đi qua. Từ xa trông thấy Đức Phật, các căn vắng lặng, được định tịch tỉnh, an nhiên, thần sắc quang minh rạng rỡ, trong lòng hoan hỷ, nên đến trước đảnh lễ Đức Phật, xong đứng qua một bên. Đức Phật hỏi Phước Kế, do đâu mà ông có được pháp hỷ? Phước Kế thưa rằng, do nơi tỳ kheo Lực Lam, ngày trước con đi trên đường trông thấy Lực Lam ngồi dưới gốc cây. Khi ấy ở trên đường có 500 cỗ xe chạy qua, có người đến sau xuống xe hỏi tỳ kheo, ngài có thấy đoàn xe chạy ở trước chăng? Đáp, không thấy. Lại nói, vậy ngài nghe tiếng xe không? Đáp, không nghe. Hỏi, khi đó ngài đang ngủ sao? Đáp, ta không ngủ, ta đang suy nghĩ về đạo. Người ấy khen, tiếng xe chạy ầm ầm, thức nhưng vẫn không nghe, giữ tâm sao mà chuyên nhất như vậy, thật khó có người làm được. Tiếng của 500 cỗ xe chạy qua mà còn không nghe, há lại còn nghe tiếng gì khác sao? Ông liền cúng dường vị tỳ kheo kia một tấm y bằng vải nhuộm. Lúc ấy, còn nghe sự việc như thế, trong lòng hết sức sung sướng, liền được phát hỷ cho đến ngày hôm nay. Đức Phật hỏi Phước Kế, ông xem, tiếng sấm sét ầm ầm dữ dội so với tiếng động của 500 cỗ xe chạy qua thì thế nào? Phước Kế thưa, cho dù có 1.000 cỗ xe chạy thật nhanh, cùng phát ra tiếng động, còn không thể so với tiếng sấm sét được. Đức Phật nói, ngày trước, có một thời ta du hóa ở A Trầm. Hôm đó vào lúc xế, trời đổ mưa to, sấm sét dữ dội, làm chết hết 4 con trâu và 2 anh em người đi cày. Dân chúng kéo đến xem chật. Lúc ấy, ta vừa mới xuất định, đang thông thả kinh hành. Có một người đến, cúi đầu đảnh lễ, rồi đi theo sau ta hỏi, mọi người làm gì đông vậy? Đáp, vừa rồi sấm sét đánh chết 4 con trâu và 2 anh em người đi cày. Thế Tôn không nghe sao? Ta đáp, không nghe. Hỏi, lúc đó ngài đang an giấc chăng? Không ngủ. Ta đang ở trong tam muội. Người ấy khen ngợi nói, ít nghe có người định như Đức Phật, tiếng sấm sét vang rền trời đất, nhưng ngài đã được pháp định tĩnh lặng, nên không còn nghe biết. Người đó trong lòng vui mừng, cũng đạt được pháp hỷ. Phước Kế tán thán bằng kệ, gặp Phật, xem thấy Phật, ai mà không hoan hỷ? Phước nguyện cùng gặp thời, khiến con được pháp lợi. Đức Phật đáp lại bài tụng, người mến pháp ngủ yên, hoan hỷ tâm thanh tịnh, chân nhân đã thuyết pháp, bậc hiền thường vui làm, pháp che chở người tu như mưa làm cây tốt. Khi ấy, đại thần Phước Kế liền sai người hầu trở về lấy tấm dạ bằng sợi vàng mới dệt, dâng lên Đức Phật, thưa rằng: "Con biết Đức Phật không dùng thứ này, nhưng mong ngài thương xót nhận cho." Đức Phật nhận tấm dạ rồi thuyết pháp, tuần tự chỉ dạy, nói những pháp yếu. Phước Kế liền tránh qua một bên, ngồi xuống thưa: "Kể từ ngày hôm nay, con xin tự quy y Phật, tự quy y đạo pháp, tự quy y thánh chúng, thọ giới của hàng thanh tính, thân không sát sanh, không trộm lấy của người, không dâm dật, không lừa dối sai quấy, không uống rượu, không ăn thịt, không dám phạm. Việc nước bận rộn, vậy con xin cáo từ." Ông liền dập đầu lạy dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Đức Phật bảo hiền giả A Nan lấy tấm dạ dệt bằng sợi vàng của Phước Kế đem đến. Hiền giả dâng lời dâng lên, Đức Phật khoác vào người. Hiền giả A Nan thấy mặt Phật tươi sáng vui vẻ, sáng tươi, khác nào màu sắc vàng ròng, nên quỳ dài thưa: "Từ khi con được làm thị giả đến nay hơn 20 năm, nhưng chưa lúc nào thấy mặt Phật rạng ngời rực rỡ như hôm nay. Xin được nghe ý đó." Đức Phật dạy: "Này A Nan, có hai nhân duyên làm cho thần sắc của Đức Phật tươi sáng. Thế nào là hai? Đó là đầu đêm khi đạo vô thượng chứng được giác ngộ chân chánh, mầu nhiệm, chánh giác, và đến cuối đêm khi xả bỏ thân xác còn lại, tâm vô vi để diệt độ. Lúc nửa đêm ta sẽ nhập diệt, cho nên thần sắc tỏa ra ánh sáng." Hiền giả A Nan khóc lóc và thưa: "Sao mà nhanh vậy thay, Đức Phật nhập Nê Hoàng, sao mà nhanh vậy thay, con mắt của thế gian sẽ mất." Bấy giờ Đức Phật bảo hiền giả A Nan cùng đi tới sông Hy Liên. Đức Phật đến bên bờ sông, mang cả y mà xuống nước, hai tay nâng y, tự tắm rửa thân thể. Rồi qua sông, đến đứng bờ bên, sửa lại y phục, bảo hiền giả A Nan: "Buổi sáng, ta thọ thực ở nhà đệ tử Thuần, đến đêm sẽ diệt độ, người hãy giải ý Thuần. Đức Phật thọ cơm ở nhà ông, tối nay ngài sẽ diệt độ. Thiên hạ có hai điều khó gặp, nếu được gặp mà lại hiện tiền cúng dường, liền được dứt trừ hết mọi điều nghi sợ, lại có phước báo chơn chánh. Những gì là hai? Nếu cúng dường bữa cơm, khiến Phật được khí lực, thành tựu đạo quả vô thượng chánh chơn, thành bậc giác ngộ hoàn toàn. Hoặc cúng dường bữa cơm cho Đức Phật, khiến ngài sau khi ăn được khí lực xả bỏ vô vi hữu dư mà diệt độ. Này Thuần Đà, cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, ông sẽ được sống lâu, được vô dục, được giàu to, được sang nhiều, được làm quan. Sau khi mạng chung, được sanh lên cõi trời. Được năm thứ phước đó, nên bảo Thuần chớ buồn, phải vui mừng. Ông cúng cho Đức Phật một bữa ăn mà được nhiều phước báo. Cho nên biết, Phật không thể không cung kính, kinh pháp không thể không học, thánh chúng không thể không tôn thờ." A Nan bạch Đức Phật: "Tỳ kheo Như Duyên tánh tình hung dữ, nóng nảy, thích mắng chửi, nói nhiều. Sau khi Phật nhập diệt rồi thì phải đối trị hạng người ấy như thế nào?" Đức Phật bảo A Nan: "Sau khi ta nhập Nê Hoàng rồi, đối với những tỳ kheo hung dữ phải phạt bằng pháp phạm đàn. Bảo đại chúng hãy im lặng lánh đi, đừng nói chuyện với kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ thấy xấu hổ mà tự cải hối." Bấy giờ, Đức Phật bảo hiền giả A Nan: "Hãy trải giường gối, lưng ta đau." Hiền giả liền trải giường gối, Đức Phật nằm nghiêng theo phía hông bên hữu, co gối, hai bàn chân chồng lên nhau, tư duy về đạo trí tuệ chân chánh. Khi ấy, Đức Phật bảo Hiền giả A Nan, hãy nói về bảy giác ý. Hiền giả A Nan thưa: Dạ vâng, ngày xưa con theo Phật được nghe. Giác chí niệm, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác pháp giải, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác tinh tấn, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác ái hỷ, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác nhất hướng, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác duy định, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Giác hành hộ, Đức Phật nhờ tự giác thành bậc thánh tối thượng, nương vào vô vi, tỉnh chỉ, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. Đức Phật nói: A Nan đã có thể nói được như thế, vậy phải nên tinh tấn. Thưa: Xin dân, con đã nói được, vậy con sẽ tinh tấn. Như vậy, này A Nan, người nỗ lực tu hành sẽ mau đắc đạo. Đức Phật đứng dậy rời chỗ ngồi, tư duy pháp ý. Có tỳ kheo nói bài tụng: Từ Đức Phật hóa cam lồ, ngài bệnh khiến đệ tử thuyết, dạy điều này khuyên hậu học, bảy giác ý hỏi thánh hiền. Phật xuất hiện con mới được, hạnh thanh bạch không tì vết, học phải biết niệm chánh trí, pháp ái hỷ tinh tấn nhập, phải chuyên nhất giữ định ý, hiểu như pháp là trí tịnh. Người có bệnh nên nghe đây, biết tưởng gì.